là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật, mùng 6 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Assad nói các cuộc không kích của Anh tại Syria là bất hợp pháp. Phó Thủ tướng Đức nói Ả Rập Xê Út nên ngưng tài trợ cho các đền thờ Hồi giáo bảo thủ. Và Thủ tướng Netanyahu nói Israel sẽ không trở thành nước lưỡng quốc.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Shannon Vincent tường trình về sự gia tăng tấn công mạng ở Hồng Kông. Thông tin viên Zlatisa Hock tường trình về việc người Mỹ học tập cách phản ứng trước những vụ nổ súng vào đám đông. Thông tin viên Lisa Bryan tường trình về việc tác động tiêu cực của những vụ tấn công khủng bố ở Paris đối với sự hậu thuẫn dành cho người tị nạn. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad lên án việc Anh quốc tham gia liên quân cho Mỹ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói các cuộc oanh kích của Anh là bất hợp pháp và sẽ thất bại. Trả lời phỏng vấn báo Sunday Times của Anh, Tổng thống Assad nói nhà nước Hồi giáo không thể bị đánh bại đơn thuần bởi các cuộc không kích, và chỉ có các cuộc không kích của Nga là có hiệu quả kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch tại Syria hồi tháng 9. Ông Assad lâu nay luôn chỉ trích các chính phủ Tây Phương và các nước khác trong khu vực ủng hộ các chiến binh nổi dậy ôn hòa và lên án chiến dịch không kích của liên quân vi phạm chủ quyền của nước ông. Mỹ và các nước phương Tây khác nói rằng chiến dịch không kích của Nga phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy ôn hòa, nhưng không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Ông Assad nói trong cuộc phỏng vấn rằng không có phe chống đối ôn hòa trong cuộc xung đột ở nước ông bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, nhưng chỉ có các phần tử cực đoan. Chính phủ Syria thường xuyên ám chỉ những người nổi dậy là các phần tử khủng bố kể từ khi cuộc khủng hoảng đi từ những cuộc biểu tình ôn hòa sang thành cuộc nội chiến giữa nhiều phe phái. Ông Assad nói rằng nếu phương Tây và các nước trong khu vực chấm dứt ủng hộ các phần tử khủng bố thì chỉ mất một tháng là cuộc xung đột chấm dứt. Anh quốc mở rộng tham gia liên quân do Mỹ lãnh đạo hồi tuần trước từ chỗ chỉ oanh kích mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Iraq mà thôi, sang oanh kích phe chủ chiến này cả tại Syria sau khi Thủ tướng David Cameron thuyết phục được Quốc hội Anh cho phép. Ông Cameron nói các cuộc oanh kích thuộc khuôn khổ một chiến lược rộng lớn hơn nhằm khống chế nhà nước Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy ra một thông báo cho hay đợt không kích đầu tiên vào đêm hôm trước nhắm vào một khu vực khai thác dầu hỏa ở miền đông Syria. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng vòng đàm phán tiếp theo về tương lai chính trị của Syria sẽ diễn ra tại New York trong tháng này. Phát biểu về chính sách Trung Đông tại diễn đàn Saban ở Viện Brookings ở Washington hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry nói Mỹ nhắm mục tiêu tạo điều kiện cho một cuộc chuyển tiếp sang một chính phủ đa thành phần ở Syria. Một nước Syria sẽ tự chọn ra giới lãnh đạo trong tương lai bằng một cuộc bầu cử được Liên Hợp Quốc giám sát với tiêu chuẩn luật pháp quốc tế cao nhất và các cuộc bầu cử công bằng, hoàn toàn minh bạch và khả tín, để cả những người Syria ở nước ngoài cũng có thể đầu phiếu cho giới lãnh đạo tương lai của đất nước. Ngoại trưởng Kerry nói, giải quyết những lo ngại về chính trị liên quan đến cuộc xung đột Syria sẽ giúp ích cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, nhóm đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nói rằng Ả Rập Xê Út có nguy cơ bị các đồng minh phương Tây xa lánh vì nước này tiếp tục ủng hộ các đền thờ Hồi giáo bảo thủ trên khắp thế giới. Ông nói những đền thờ đó là cơ sở dung dưỡng chủ nghĩa cực đoan. Ông Gabriel, trong cuộc phỏng vấn được nhật báo Bill Am Sontag đăng tải hôm Chủ nhật nói rằng từ Ả Rập Xê Út các đền thờ Wahhabi được tài trợ trên khắp thế giới, ám chỉ một hình thức khắc khe của phái Hồi giáo Sunni. Tại Đức, nhiều tín đồ Hồi giáo bị xem là những người nguy hiểm nổi lên từ các cộng đồng này. Ông Gabriel nói trong cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã phải nói rõ với Ả Rập Xê Út rằng thời kỳ để nhìn sang hướng khác đã qua rồi. Phát biểu của ông Gabriel được đưa ra tiếp theo sau một phúc trình của cơ quan tình báo Đức hồi tháng trước về chính sách đối ngoại xa lánh của Ả Rập Xê Út, một đánh giá bị chính phủ Đức bác bỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật bác bỏ cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng thẩm quyền Palestine sụp đổ có thể dẫn đến những hậu quả an ninh cho Israel. Israel sẽ không trở thành một nước lưỡng quốc, phe bên kia cần phải quyết định rằng họ cũng muốn có hòa bình. Và chẳng may, đó không phải là điều mà chúng ta đang chứng kiến, ông Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các. Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng thẩm quyền Palestine tiếp tục kích động chống lại Israel. Phát biểu của Ngoại trưởng Kerry được đưa ra tại một diễn đàn của Viện Brookings. Ông nói rằng cả hai bên cần phải nối lại nỗ lực đàm phán hòa bình. Ông Kerry đã kích những cuộc tấn công của người Palestine nhắm vào người Israel trong tháng qua và việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư trên lãnh thổ được xem là sẽ là nhà nước của Palestine. Giải pháp một nhà nước sẽ chẳng là giải pháp nào cả cho một nước Israel dân chủ, do Thái và an ninh trong hòa bình, ông Kerry nói. Điều đó đơn giản không phải là một giải pháp có thể tồn tại được. Ông nói một nguy cơ có thể xảy ra là mất đi các lực lượng an ninh Palestine và Israel cần phải triển khai hàng ngàn binh sĩ tại khu bờ Tây để lấp vào chỗ trống đó. Ngoại trưởng Kerry đặt hòa bình giữa Israel và Palestine là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Nhưng tiến trình hòa bình đó đã bị đổ bể từ tháng 4 năm 2014 và không có một thỏa thuận nào đạt được. Người Palestine phẫn nộ trước việc Israel tiếp tục xây dựng những khu định cư, trong khi Israel phản đối một chính phủ Palestine thống nhất bao gồm nhóm chủ chiến Hamas. Cuộc chiến 50 ngày ở dải Gaza đã giết chết 2.100 người Palestine, đa số là thường dân, khiến cho sự ngăn cách giữa hai bên càng sâu thêm. Nhiều binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột, cùng với một số thường dân. Ngoại trưởng Kerry hôm thứ Bảy nói, tôi đã thảo luận rất nhiều với cả hai bên trong 3 năm qua. Tôi xin nói với quý vị rằng mức độ mất tin tưởng nhau giữa hai bên chưa bao giờ sâu đến như vậy. Nói về các cuộc thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, ông Kerry nói ông Abbas phát biểu ngày càng bi quan hơn trước đây về cảm giác thất vọng của người Palestine. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cử tri Pháp hôm nay đi bỏ phiếu chọn lãnh đạo các khu vực. Dư luận dự đoán là phe cực hữu, thường là đảng chống Hồi giáo, có thể giành được những thắng lợi. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Pháp vẫn trong tình trạng siết chặt an ninh tiếp theo sau các vụ tấn công khủng bố hồi tháng trước tại Paris làm 130 người thiệt mạng. Dư luận dự đoán đảng Mặt trận Quốc gia chống di dân của bà Marine Le Pen sẽ giành được thắng lợi chính trị trong cuộc đua tranh với đảng Xã hội đương quyền. Tỷ lệ ủng hộ cá nhân tăng mạnh dành cho Tổng thống Pháp François Hollande với quan điểm cứng rắn kể từ các vụ tấn công khủng bố, nhưng tỷ lệ dành cho đảng của ông vẫn ở mức thấp. Tỷ lệ ủng hộ Mặt trận Quốc gia tăng lên sau các cuộc tấn công ở Paris. Các nhà lãnh đạo của đảng Mặt trận Quốc gia thường xuyên gắn kết khủng bố với di dân. Vòng đầu phiếu thứ nhì theo lịch trình sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới. Liên minh đối lập hy vọng giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử hôm nay trong nỗ lực của khối này nhắm đến quyền kiểm soát quốc hội của Venezuela. Các nhà phân tích nói rằng cuộc bầu cử được dư luận xem như là một cuộc trưng cầu dân ý về các chính sách kinh tế xã hội của chủ nghĩa của Tổng thống Hugo Chavez và người kế nhiệm do ông chọn là đương kim Tổng thống Nicolas Maduro. Venezuela có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới, nhưng giá dầu giảm mạnh đã khiến quốc gia Nam Mỹ này trở thành một trong những nước có tỷ lệ lạm phát cao nhất thế giới. Hàng hóa thiếu hụt trên cả nước và công chúng phải xếp những hàng dài để chờ mua những sản phẩm cơ bản. Các cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy liên minh đối lập có khả năng giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Maduro đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Bolivia, Colombia, Costa Rica và Tây Ban Nha là các quan sát viên quốc tế của cuộc bầu cử này. Các phe phái kình chống nhau trong cuộc nội chiến đang diễn ra tại Syria vừa đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị đã làm tê liệt đất nước này mấy năm nay. Nếu được quốc hội của chính phủ được quốc tế công nhận ở Tobruk và phe đối lập ở Tripoli thông qua, thỏa thuận vừa được loan báo tại Tunisia, hôm nay sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng đã chia rẽ đất nước này kể từ sau khi chế độ Muammar Gaddafi bị lật đổ. Đây là một thời điểm lịch sử mà người dân Libya mong chờ, người Ả Rập mong chờ và thế giới mong chờ. Ông Mohamed Awad Abdul Sadid, phó chủ tịch thứ nhất của Nghị hội Toàn quốc có trụ sở Tripoli, nói với Pháp Tấn xã sau cuộc họp. Đài truyền hình Al Arabiya loan tin rằng thỏa thuận khung này đề nghị lập ra một ủy ban 10 người để thành lập chính phủ thống nhất. Tiếp theo sau thất bại tại một cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái, các phe dân quân có liên hệ với nhiều đảng phái Hồi giáo kiểm soát thủ đô Tripoli và các định chế chính trị buộc các đại biểu Hạ viện Libya và các giới chức cấp cao lui sang thành phố Tobruk ở miền đông. Thêm vào tình hình bất ổn chính trị, Libya còn đối diện với các mối đe dọa từ các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo tại nhiều khu vực. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom hôm Chủ nhật ở miền nam Yemen, giết chết tỉnh trưởng tỉnh Aden và nhiều cận vệ của ông. Vụ đánh bom nhắm vào đoàn xe của tỉnh trưởng Ghaffa Mohammed khi ông đang trên đường đến văn phòng tại thành phố Aden. Aden là một mặt trận trọng yếu ở Yemen. Phe phiến quân Houthi năm ngoái đã chiếm quyền kiểm soát thủ đô Sana'a của Yemen và tràn xuống Aden, buộc Tổng thống Abadi Rabu Mansour Hadi phải chạy sang Ả Rập Xê Út. Các lực lượng thân ông Hadi được các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út yểm trợ sau đó đã đẩy lui phiến quân Houthi ra khỏi Aden và ông Hadi đã trở về lại thành phố này hồi tháng trước.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, Trung Quốc đang tăng cường việc theo dõi những nhân vật tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông và sử dụng những phương pháp rất đỗi tinh vi. Theo tường thuật của thông tín viên Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông, hiện chưa rõ việc theo dõi này là do nhà nước bảo trợ hay là của cá nhân những tay tin tặc. Một năm sau khi những người ủng hộ dân chủ ồ ạt rủ nhau xuống đường ở Hồng Kông, thành phố này đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tấn công mạng hết sức tinh vi. Tòa ứng phó tình trạng khẩn cấp máy vi tính Hồng Kông, một tổ chức theo dõi an ninh mạng, cho biết những vụ tấn công mạng đã tăng 38% kể từ năm ngoái. Ông Nicholas Thomas, giáo sư Đại học Thành thị Hồng Kông, nói rằng hiện chưa rõ ai là kẻ đứng sau những vụ tấn công mạng.
Với những gì đã xảy ra ở phía Hồng Kông, chưa có mối liên hệ trực tiếp nào với chính phủ Trung Quốc hay bất kỳ cơ quan chính phủ nào. Dĩ nhiên là có thể có liên hệ, nhưng cũng có thể là những nhóm tin tặc Trung Quốc, những người đang bộc lộ những xu hướng dân tộc cực đoan trong không gian mạng và họ làm điều này theo ý riêng của mình.
Từ tháng 8 năm ngoái tới nay đã có hơn 1.175 vụ tấn công kiểu phishing khi dữ liệu và máy tính của người sử dụng bị xâm hại sau khi nhấn chuột vào một tệp đính kèm. Nhưng những vụ tin tặc ở thành phố này không chỉ giới hạn ở cách tấn công phishing. Các chuyên gia an ninh Tây Phương nói rằng những tay tin tặc đang sử dụng những kỹ thuật tinh vi hơn, chẳng hạn như Google Drive và Dropbox để xâm nhập máy tính của các nhà tranh đấu. Tin tặc cũng sử dụng kỹ thuật danh sách trắng để tấn công những người truy cập một số trang web nào đó. Về việc này, giáo sư Thomas cho biết như sau.
Những gì mà chúng tôi biết được là những vụ tấn công rất tinh vi đang được thực hiện. Họ dùng Dropbox và Google Drive để cài đặt phần mềm độc hại. Họ cũng dùng khía cạnh mây của Google Drive và Dropbox để che giấu những gì mà họ làm.
Nạn nhân của những vụ tin tặc hồi gần đây gồm có các nhân vật tranh đấu, giáo sư đại học và nhà báo, và các công ty an ninh mạng Tây Phương như FireEye nói rằng những kỹ thuật tin tặc tinh vi thường được sử dụng bởi Trung Quốc và Nga. Ông Tom Grundy, người sáng lập tổ chức tự do báo chí Hồng Kông, cho biết trang web của tổ chức của ông đã bị tấn công ngay trước khi bắt đầu chính thức hoạt động.
Đây là một vụ tấn công từ chối dịch vụ. Nó làm cho lượng truy cập tăng mạnh và dường như có một người ở đằng sau. Bây giờ tôi nghĩ rằng trang web của chúng tôi có lẽ là trang web an toàn nhất ở Hồng Kông. Và chúng tôi biết là những cơ quan truyền thông khác như tờ Apple Daily chẳng hạn đã bị tấn công một cách ác độc hơn nhiều. Nhưng Hồng Kông lẽ ra là tiền đồn và là thành lũy của tự do diễn đạt, tự do ngôn luận và tự do báo chí trong khu vực Trung Quốc mở rộng. Do đó, nhiều người chúng tôi trong ngành truyền thông rất quan tâm về việc này.
Một số công ty an ninh mạng cho biết những vụ tấn công này đã làm cho Hồng Kông trở thành nơi bị tấn công nhiều nhất ở châu Á kể từ khi phong trào cách mạng dù bùng ra hồi năm ngoái. Đảng Dân Chủ Hồng Kông cho biết trong năm nay họ đã bị tấn công nhiều lần. Bà Emily Lau, một nhà lập pháp của đảng này, nói rằng bị theo dõi đã trở thành một phần của cuộc sống ở đây. Bà Lau nói rằng bà luôn cảm thấy bị theo dõi, ngay cả trong lúc nói chuyện với quý vị đây. Bà nói bà cũng cảm thấy như vậy. Và dĩ nhiên, bà không có gì phải che giấu. Bà nói bà luôn nói rằng cuộc sống của bà là một cuốn sách mở rộng và bà đi bộ một mình ở khắp nơi tại Hồng Kông. Các nhà quan sát nói rằng đó là một thái độ mà có lẽ nhiều nhân vật tranh đấu dân chủ ở Hồng Kông cần phải có vào lúc này. Sự kiện các vụ nổ súng vào đám đông xảy ra thường xuyên ở Hoa Kỳ đang làm cho người Mỹ ngày càng nhận thức rằng họ phải sẵn sàng ứng phó với khả năng và biết cách đáp lại. Các công ty, trường học và công dân thường Mỹ đang nhận được lời khuyên của các chuyên gia về an ninh và các nhà tâm lý học. Thông tín viên VOA Zlatika Hawk ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cảnh sát ở Fort Worth, Texas đã xây một ngôi làng để huấn luyện cho các toán nhân viên thi hành công lực đặc biệt, cách đáp ứng với những vụ tấn công bạo động. Ngôi làng gọi là làng chiến thuật, có một trường học, một ngân hàng, một văn phòng và các căn hộ, tất cả đều chung dưới một mái nhà. Các bức tường có thể di rời để tạo ra những khoảng trống và tình huống mới. Cảnh sát viên Tracy Knight nói,
"Our job to always be better. And we have to be better."
Nhiệm vụ của chúng tôi là lúc nào cũng phải làm tốt hơn và chúng tôi phải tốt hơn so với những mối đe dọa chờ trực sẵn.
Nhưng những kẻ tấn công có vũ trang có thể giết chết và làm hại nhiều người trước khi cảnh sát có thể ngăn chặn bọn chúng. Vì thế mà các công ty đang tuyển dụng những người chuyên môn về an ninh để huấn luyện cho nhân viên cách thức đáp ứng với những tình huống có kẻ tấn công bằng súng. Ông John Bruner thuộc công ty tham vấn về khủng hoảng nói,
"You need to react. The first 5 seconds of an active shooter."
Ta cần phải có phản ứng. 5 giây đầu tiên trong sự cố có kẻ tấn công bằng súng đang hành động là rất quan trọng.
Từng là cảnh sát viên và thám tử trong 20 năm, ông John Bruner hiện đang điều hành công ty tham vấn an ninh riêng của mình. Ông nói phần lớn mọi người quá sững sờ không kịp phản ứng khi đối đầu với một kẻ nổ súng, nhưng họ có thể được huấn luyện để có thể tự động phản ứng. Ông nói tiếp,
"Nếu được huấn luyện cho những tình huống này, thì ta sẽ làm cái trí nhớ về cơ bắp đó mạnh hơn."
Lời khuyên của ông Bruner là tập chạy đến nơi thoát gần nhất và báo động cho những người khác nếu ta ở chỗ vừa đủ xa đối với kẻ mang súng. Nếu ta ở gần hơn thì hãy tìm cách gây sự lơ đãng. Nếu không có lối ra, nhân viên phải sẵn sàng núp trốn và tự dựng lên những rào cản cho mình. Ông giảng giải,
"Chúng ta khóa cái cửa này lại. Nếu ta có những thiết bị thứ yếu, thì chúng sẽ giúp cho chúng ta."
Ông nói nếu không núp trốn được hay bỏ chạy được, thì ta phải quyết liệt tranh đấu cho sự sống còn của mình.
Ta có thể phải đâm vào vai kẻ tấn công, có thể phải đâm ngay vào mặt hắn ta. Bây giờ là chuyện sống chết. Ta phải có một thái độ của một chiến sĩ tìm sự sống còn cho mình.
Khả năng bị tấn công ở nơi làm việc rất nhỏ, nhưng nhiều bản tin của giới truyền thông về những vụ nổ súng vào đám đông gây ra sự lo ngại và thậm chí sợ hãi. Các chuyên gia tâm lý nêu ra điểm khủng bố đã có từ lâu đời và thói quen giúp ta dễ chịu đựng hơn.
Như những bữa ăn tối trong gia đình là hết sức quan trọng, nhất là vào một thời điểm như lúc này khi ta chia sẻ những gì xảy ra trong ngày, những chuyện vô hại đem lại cho mình cảm giác an toàn và đúng mực.
Các vụ nổ súng vào đám đông tại Hoa Kỳ đã xảy ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, lên tới con số 355 vụ riêng trong năm nay.
Những phần tử khủng bố đã giết hại và gây thương tích cho gần 500 người quanh Paris trong tháng trước, đa số mang quốc tịch Pháp hay Bỉ. Nhưng ít nhất 2 người dường như đã lợi dụng vụ khủng hoảng di dân ở châu Âu để lẻn vào vùng này. Sự phát hiện này đã gây thêm phần cứng rắn trong các quan điểm về người tị nạn hợp pháp, trong đó có những người bỏ chạy chính bạo lực cực đoan đã đánh vào thủ đô nước Pháp. Theo tường trình của thông tín viên Lisa Bryan gửi về từ ngoài ô Chargy-Pontoise của Paris, hậu thuẫn dành cho người tị nạn mờ nhạt sau những vụ tấn công khủng bố. Một sự tiếp đón nồng nhiệt đã được dành cho những người tị nạn đa số là Syria này. Ít nhất đó là chuyện đã diễn ra cách đây 2 tháng, khi nhóm người đầu tiên đến nơi. trong số 30.000 người mà chính phủ Pháp cho hay sẽ tiếp nhận trong 2 năm tới. Nhưng bầu không khí đã thay đổi kể từ sau những vụ tấn công khủng bố ở Paris. Hai trong số các tay đánh bom tự sát bị cáo buộc đã lẻn vào Hy Lạp cùng với đợt sóng những người xin tị nạn khác, theo cùng tuyến đường với những người đang ở lại đây. Sự kiện đó đã khơi ra những tình cảm chống di dân ở khắp châu Âu, và trước các cuộc bầu cử khu vực ở Pháp vào tháng tới, nó đang làm tăng sự ủng hộ dành cho mặt trận dân tộc cực hữu.
Chúng ta cần phải bảo đảm không có thêm di dân, và nhất là không có thêm những người bất hợp pháp đến đây. Những người đã ở đây rồi cần được đối xử một cách nhân đạo và gửi trả về nước.
Lối nói như thế gây lo ngại cho những người mới đến như anh Anasra, sinh quán ở Aleppo.
Tôi bỏ trốn khủng bố ở Syria chỉ để tìm thấy khủng bố ở Pháp. Các giới chức đã tìm cách trấn an chúng tôi, nhưng dĩ nhiên sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi.
Cho đến giờ này, chưa có phản ứng nghiêm trọng của người Pháp chống lại người xin tị nạn. Nhưng những người hoạt động hữu khuynh nói các vấn đề đang gia tăng và hậu thuẫn quần chúng dành cho việc nhận thêm người tị nạn đang tan biến. Ông Jean-François Dubos, người đứng đầu chương trình tị nạn và di trú của Hội Ân xá Quốc tế, nói với đài VOA.
Chúng tôi đang làm việc với những người hoạt động của chúng tôi để tìm cách thuyết phục dân chúng ở địa phương nhận thêm người tị nạn và giải thích rằng họ không phải là các phần tử khủng bố, mà chỉ đi trốn chạy chiến tranh và sự sợ hãi. Nhưng đó không phải là điều dễ dàng.
Vì thế, trong lúc Paris chôn cất những người chết, những người đi tìm nơi trú thân và một cuộc sống mới ở đây chỉ hy vọng rằng họ sẽ không phải trả giá cho bạo động một lần nữa. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Để được vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu, Việt Nam đồng ý một số nhượng bộ, bao gồm sửa đổi hoặc ra luật mới chấp nhận cho công nhân lập công đoàn độc lập và được đình công. Việt Nam cũng sẽ cho các công đoàn được phép tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công đoàn quốc tế như Liên đoàn Lao động và Hiệp hội của các tổ chức công nghiệp Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận, 5 năm sau khi TPP có hiệu lực, nếu Hà Nội không tuân thủ các yêu cầu đã cam kết, thì Mỹ có thể ngưng các lợi ích giao thương với Việt Nam. Mỹ cho rằng đây là cơ hội tốt nhất từ nhiều năm nay để khuyến khích cải tổ thể chế ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền bị nhiều tai tiếng của Hà Nội. Kỳ vọng này có cơ sở hay không qua đánh giá và trải nghiệm thực tế của giới hoạt động trong nước, tranh đấu vì quyền lợi công nhân? Viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam hậu TPP như thế nào? Tạp chí Thanh Niên hôm nay ghi nhận qua cuộc trao đổi với Đỗ Thị Minh Hạnh và Trương Minh Đức, hai nhà hoạt động bên vực quyền lợi công nhân vừa bị hành hung và bắt giữ cuối tháng rồi tại Đồng Nai khi đang tư vấn miễn phí cho công nhân công ty DuPont Việt Nam về các quyền lao động và thành lập công đoàn độc lập. Minh Hạnh và Minh Đức thuộc tổ chức lao động Việt ngoài nhà nước không được công nhận, chuyên bảo vệ quyền lợi công nhân.
Khi mà cái TPP được đưa ra có những cái điều khoản đặc biệt dành cho cái người lao động thì phải nói nó đã mở ra một cái thế giới mới cho người lao động. Tuy nhiên trên cái thực tế thì không phải đơn giản để thực hiện được những cái điều trong điều khoản TPP.
Là một nhà hoạt động công đoàn, Hạnh thấy cái thực tế của người công nhân Việt Nam hiện nay như thế nào?
Người công nhân hiện nay á là thường là đa số là bị chấm dứt hợp đồng từ phía công ty. Có những cái công ty thì xúc phạm, hạ nhục đến nhân phẩm của công nhân này. Đồng lương thì rất là thấp, không đủ khả năng để nuôi gia đình. Con trẻ của những người công nhân có những đứa không biết đến trường là gì. Có những người hai vợ chồng phải đi lên làm công nhân mà còn không đủ tiền để gửi tiền về nuôi con nữa.
Công nhân hiện nay bị chi phối bởi giới chủ và chính quyền. Họ luôn gây khó khăn cho công nhân khi mà họ đoàn kết với nhau và đấu tranh cho quyền lợi công nhân. Thì luôn bị áp lực từ chính quyền, địa phương, công an cho là tụ tập gây rối hay là làm mất trật tự hay là kích động. Đó là một cái điều mà công nhân Việt Nam phải đối mặt. Giới chủ cũng thuê mướn côn đồ để đe dọa công nhân khi có những cái sự bức xúc đối với giới chủ. Thì đây là những cái khó khăn mà công nhân họ gặp phải.
Họ gặp phải những khó khăn như vậy, nhưng mà Tổng Liên đoàn Lao động, rồi Liên đoàn Lao động, rồi các tổ chức lao động trong các cơ sở đó hoàn toàn không có hiệu quả gì hay sao?
Khi mà thành lập ra một cái công đoàn ở trong công ty, thì một là công ty đặt ra luôn cái công đoàn và công ty trả lương. Hai á là công ty cử ra vài người và kêu công nhân bầu. Vì vậy công nhân có bầu ai đi chăng nữa cũng nằm trong cái danh sách của chịu chi phối của công ty. Thậm chí những người mà hoạt động công đoàn ở trong công ty cũng không biết là họ có hiểu biết gì về cái công đoàn hay là phải làm gì cho công nhân hay không. Mà công đoàn phí công nhân vẫn đóng hàng tháng. Và đến cuối năm thì họ chỉ mua dầu ăn như là đường kêu là công đoàn lo cho công nhân. Nhưng mà thực tế không phải, đó giống như là một cái sự bỏ ống heo của công nhân để mua những bịch đường hay cái dầu ăn vậy. Nhưng mà công nhân họ không phải là cái cần cái điều đó. Họ cần bảo vệ quyền và lợi ích thực sự của họ. Đến khi xảy ra đòi hỏi về quyền và lợi ích thì bên phía công đoàn cũng có quyền và lợi ích của họ. Họ gắn liền với giới chủ và vị trí chi phối của đảng và nhà nước. Cho nên họ không thể nào có đủ khả năng để mà bảo vệ công nhân khi mà họ phải lệ thuộc vào giới chủ.
Hạnh thấy công đoàn độc lập tại Việt Nam cho tới thời điểm này đã sẵn sàng ra đời hay chưa?
Công đoàn độc lập ở Việt Nam hiện nay chưa có thể là sẵn sàng ra đời. Như quý vị đã thấy được trong cái sự kiện vừa qua là Minh Hạnh cũng như ký giả Trương Minh Tích bị đàn áp bắt bớ như thế này. Họ sẵn sàng ra tay tù dập đánh đập bằng hình thức sử dụng côn đồ. Vừa qua thì họ chống trợn hơn là họ sử dụng công an một lực lượng để mà bắt Minh Hạnh về đồ đánh đập Minh Hạnh như vậy. Phải nói ra công nhân chưa có biết những cái quyền lợi của mình trong cái TPP. Nếu như thật sự họ muốn những cái nghiệp đoàn thực sự được thành lập thì họ phải công khai hóa và những cái điều khoản của TPP đến với công nhân để cho công nhân hiểu rõ hơn về TPP và quyền được thành lập nghiệp đoàn. Và họ cũng khát khao có một cái nghiệp đoàn như vậy. Nhưng mà để hình thành nó thì còn có nhiều cái khó khăn, họ không biết là sẽ làm như thế nào khi mà họ vẫn còn nỗi sợ lo vì sự đàn áp bắt bớ. Cho nên lý thuyết là một chuyện, vấn đề thực tế thì không phải đơn giản để xảy ra cái điều đó.
Thế thì làm thế nào để Việt Nam có công đoàn độc lập thực chất? Muốn triển khai công đoàn độc lập thì điều kiện tiên quyết hiện nay các bạn nhìn thấy là gì? Mời anh Đức.
Thứ nhất, đối với nhà nước Việt Nam cũng phải công bố rõ ràng, minh bạch quyền lợi về công lập công đoàn của công nhân Việt Nam. Đối với TPP, người công nhân cũng phải mạnh dạn kết nối lại với nhau. Nếu mà Việt Nam có một cái thiện chí đối với hiệp ước TPP thì cũng sớm luật hóa cái việc thành lập công đoàn độc lập và thay đổi những cái luật lệ.
Ý kiến Minh Hạnh thế nào để có một tổ chức công đoàn độc lập vững mạnh tại Việt Nam cần phải bắt đầu như thế nào?
Trước mắt là phải có sự quan tâm của nhiều người để cho họ thấy được tầm quan trọng và phải làm như thế nào để có một việc đoàn. Chẳng hạn như những cái chính phủ trong 11 quốc gia đó phải có những cái tiếng nói, hành động cụ thể để họ có thể tin tưởng vào đó để mà thành lập một việc đoàn. Nếu như Việt Nam vi phạm thì phải có sự tiếng nói bảo vệ một cách cụ thể đối với họ. Bên cạnh đó thì làm sao cho họ hiểu nhiều về luật pháp, cho họ cái kiến thức hiểu biết về nghiệp đoàn. Chúng ta thấy rằng tiếng nói của công nhân chưa được ra thế giới bên ngoài. Tất cả những cái gì mà công nhân bị chèn ép, bị bóc lột, bị như thế nào đó phải đưa ra thế giới bên ngoài để mà nhận được sự hỗ trợ một cách tốt nhất đối với người công nhân, để tạo được niềm tin cho công nhân và hy vọng cho công nhân.
Hạnh nói tới cái sự quan tâm, sự hỗ trợ từ bên ngoài, từ các nước trong TPP đối với người lao động Việt Nam. Nhưng mà ngay chính trong xã hội Việt Nam thì cái sự quan tâm, cái sự hỗ trợ đó đã đủ hay chưa?
Những cái người mà đấu tranh cho nhân quyền và những cái tổ chức đạo dân sự đã bắt đầu quan tâm tới cái tầng lớp công nhân này. Nhưng mà chỉ quan tâm giống như là một cái hiện tượng mới khi TPP đang qua, chưa thật sự là sâu sắc lắm đâu.
Anh Đức thấy có cái cách nào để nâng cao cái sự quan tâm, cái ý thức của xã hội Việt Nam đối với quyền của người lao động, thưa anh Đức?
Muốn làm những cái việc này cho quyền lợi công nhân thì nhà nước Việt Nam phải quan tâm hơn nữa và xem những cái tổ chức xã hội dân sự là một cái tổ chức giúp cái người dân, trong đó có lao động Việt, và cởi mở hơn, cần phải xem xét lại cái việc là nói và việc làm của chính phủ Việt Nam đối với quyền lợi của người công nhân.
Nói về cái cam kết thì Việt Nam đã cam kết nhiều rồi, chứ không phải riêng về TPP. Thì tất nhiên là bên TPP khác với WTO là có sự trừng phạt đối với không có thực hiện đúng cái sự cam kết khi mà ký kết.
Và có điều kiện 5 năm.
Cái quan trọng là những cái nước này sẽ trừng phạt như thế này. Nếu mà chỉ nói vấn đề loại khỏi mà trong cái quá trình 5 năm đó, nếu họ vi phạm mà phải chờ đến hết 5 năm loại khỏi, mà liệu những công đoàn này trong vòng 5 năm họ sẽ tồn tại như thế nào? Thì mới chỉ đây thôi, khi mà Việt Nam ký kết một định thương mại xuyên Thái Bình Dương chưa bao lâu thì đã đánh đập những cái người hoạt động công đoàn như vậy. Thì hỏi liệu trong vòng 5 năm đó những cái công đoàn sẽ được hình thành như thế nào? Họ sẽ phải trải qua những cái khó khăn gì? Thì Minh Hạnh nghĩ rằng là không phải đơn giản để có được cái nghiệp đoàn thực sự tại Việt Nam.
Và cái khó
khó cái bó ở đây đó là vì Việt Nam theo cái thể chế là một đảng, trước nay mọi sự đều nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu mà nhà nước nới lỏng cái sự quản lý đó đó thì họ e sợ là có xáo trộn. Làm thế nào để có thể đảm bảo được cái mơ ước của người lao động là thật sự có được những cái gì độc lập, những cái gì thật sự là cái quyền tự do của mình?
Cái quá trình hội nhập TPP của Việt Nam đã được ký kết rồi. Nhưng mà bây giờ thực hiện thì tôi mong rằng cái sự giám sát và sự chế tài phải được đặt ra rất là cụ thể trong cái hiệp ước này thì mới mong đem lại một cái thành quả tốt hơn.
Có trăn trở như thế này, nói tới công đoàn là nói tới cái việc binh vực quyền lợi cho công nhân. Mà hễ có binh vực thì có cái sự tranh đấu, rồi cũng sẽ có những cái sự kiện tụng. Thế thì trong điều kiện ở Việt Nam, khi mà xảy ra thưa kiện, ai xử, ai sẽ là người khách quan đứng chính giữa?
Hỏi của chị Trà My rất là hay. Những tòa án thường là những nghiêng về phía giới chủ nhiều hơn, bởi vì họ phải chịu sự chi phối ảnh hưởng của đảng và nhà nước. Phải có những cái cụ thể hóa cho cái vấn đề kiện tụng trong cái tranh chấp lao động. Khi mà có những cái nghiệp đoàn độc lập thì họ có những cái quyền hạn phải tương đương với cái nghiệp đoàn công đoàn nhà nước, được quyền tham gia vào những cái vấn đề đề xuất như thế nào, hoặc là được quyền tham gia thay đổi về luật lao động.
Như vậy thì vấn đề công đoàn độc lập lại đề ra cái vấn đề khác nữa, khó khăn hơn, đó là phải có tòa án độc lập.
Dạ đúng rồi ạ.
Nói về tòa án độc lập ở Việt Nam thì là một cái vấn đề rất là nan giải. Mình đòi hỏi tòa án độc lập thì đối với cái cơ chế của Việt Nam cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Công đoàn độc lập nếu mà đưa tới kiện tụng mà xét xử thì theo cái hướng một chiều nó không độc lập, thì tôi cũng e ngại rằng nó cũng chưa đi đến một cái lợi cho người công nhân theo cái nghĩa của công đoàn độc lập. Cái việc mà độc lập về các lĩnh vực đó là một điều nó mâu rất là mâu thuẫn và khó khăn cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Thế thì các bạn nhìn thấy viễn ảnh và triển vọng của công đoàn độc lập tại Việt Nam sau TPP như thế nào?
Tất nhiên là tuy nó khó khăn nhưng mà vẫn có kỳ vọng, bởi vì những cái trong TPP đã mở ra một thế giới mới. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục khơi dậy trong lòng những người công nhân, cho họ hiểu để mà họ thành lập được những cái việc rằng lập dù khó khăn thế nào.
Tôi mong rằng các tổ chức lao động trên thế giới quan tâm hơn nữa tình hình lao động tại Việt Nam sau khi Việt Nam đã ký kết vào TPP, tạo điều kiện cho những tổ chức xã hội dân sự ở trong nước giúp đỡ công nhân, hướng dẫn công nhân thành lập những cái công đoàn độc lập. Hiện nay thì với xu hướng truyền thông mạnh mẽ cũng như phong trào phát triển Internet, dù có khó nhưng chúng tôi có nhiều cái phương cách để bảo vệ và hướng dẫn cái người công nhân trong cái xu hướng sắp tới. Mong rằng các tổ chức quốc tế, các cơ quan truyền thông cũng quan tâm hơn nữa và giúp đỡ chúng tôi. Đồng thời, các nước ký kết với Việt Nam gia nhập TPP có những biện pháp chế tài, thì tôi cũng hy vọng rằng người công nhân có thể thay đổi được cuộc sống.
Tóm lại là những cái áp lực từ bên ngoài đó không chỉ là trên mặt hình thức mà còn phải mang tính thực tế hơn nữa. Cái viễn ảnh công đoàn độc lập ở Việt Nam tuy khó khăn nhưng mà không phải là vô vọng, vì ngoài những cái áp lực từ quốc tế còn có những tiếng nói can đảm đã đổi bằng máu và cả sự tự do của mình để binh vực cho quyền lợi của người lao động tại Việt Nam như các anh chị ở đây. Mong rằng là cái nguyện vọng đó sẽ sớm trở thành hiện thực với sự gia tăng nỗ lực và hợp đoàn với nhau trong những ngày sắp tới hậu TPP. Cảm ơn Hạnh rất nhiều và anh Đức rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phạm Hoài Đức hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Phạm Hoài Đức, 75 tuổi, ở Hà Nội. Tôi được phát hiện bị tiểu đường từ năm 1994. Hiện nay đường máu fasting của tôi dao động trong khoảng 6,5 đến 9,5. Hàng ngày tôi tiêm insulin Mistat sáng 10 unit, chiều 8 unit. Từ 5 tháng nay tôi thường bị rất mệt mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy. Nhưng sau khi dậy và vận động chừng 15-20 phút thì hết mệt, cơ thể cảm thấy bình thường. Xin bác sĩ làm ơn cho biết nguyên nhân vì sao tôi bị mệt như vậy và phương pháp điều trị. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về bệnh nhân mệt mỏi sau khi mới thức dậy. Và tôi xin giới hạn câu chuyện trong vấn đề những nguyên nhân làm cho chúng ta thấy mệt mỏi lúc mới ngủ dậy. Chúng ta tưởng là đã nghỉ ngơi đầy đủ qua giấc ngủ thì đáng lẽ phải thấy khỏe hơn. Trong trường hợp vị thính giả hỏi thì vị thính giả chỉ vận động chừng 15 hay là 10 phút thì hết mệt, và chứng tỏ sự mệt mỏi không phải là một vấn đề gì trầm trọng và kéo dài. Cho nên chúng ta chỉ bàn trong giới hạn của những rối loạn về giấc ngủ, mà chúng ta sẽ không bàn đến những cái trường hợp như là bệnh nhân bị những cái bệnh như là tai biến mạch máu não, suy tim hay là nhiễm trùng, sưng phổi, và những cái trường hợp đó thì cần bác sĩ trực tiếp can thiệp. Trước hết tôi xin nói về những cái giai đoạn khác nhau của giấc ngủ. Và lúc ngủ qua một đêm thì chúng ta thường đi qua chừng 5 cái chu kỳ ngủ khác nhau. Và mỗi cái chu kỳ đó nó dài chừng 90 phút và gồm những cái giai đoạn sau. Mỗi cái giai đoạn thì có những cái hoạt động não bộ khác nhau và biểu hiện bằng những cái sóng não là brain waves, nó khác nhau ở trên cái não điện đồ, nếu mà chúng ta theo dõi những cái điện đồ đó. Thì bốn cái giai đoạn của giấc ngủ đó là thứ nhất là lúc chúng ta mới đi ngủ thì cái giai đoạn 1 là stage 1, nó lơ mơ ngủ, có thể thức dậy dễ dàng. Và cái người lớn thì chừng 9% cái thời gian trong cái chu kỳ nó là thuộc về cái giai đoạn 1. Giai đoạn 2 thì lúc đó con mắt của chúng ta hết di động, hết nhúc nhích và sóng não bộ, những cái brain waves nó chậm lại. Và người lớn thì 50% của giấc ngủ là nằm trong cái giai đoạn này. Và đến cái giai đoạn thứ ba thì chúng ta ngủ sâu hơn, và từ tiếng Anh gọi là deep sleep. Cái sóng não bộ nó càng chậm hơn nữa, có nghĩa là trong một giây đồng hồ cái chỉ có chừng 5 cái sóng, 1-5 giây. Và con mắt không có di động và các cơ bắp lúc đó thì nó không có hoạt động, nó giống như là bị tạm thời, nó được tê liệt. Và lúc đó khó đánh thức cái người ngủ. Và đây là lúc những đứa trẻ nó đái dầm hay là nó bị những cái khủng hoảng trong giấc ngủ, nó khóc, nó la. Và những cái người bị mộng du, những cái người vừa ngủ vừa đi. Thì trong cái giai đoạn kế tiếp gọi là cái giai đoạn mà mắt cử động nhanh, từ tiếng Anh người ta viết tắt gọi là REM, R-E-M, là Rapid Eye Movement Period. Thì lúc đó cái người ngủ họ thở nhanh và thở nông và họ thở không đều. Còn cái trong mắt của họ thì hồi trước, cái giai đoạn trước thì nó không có nhúc nhích, bây giờ nó giật nhanh. Và những cái cơ tay, cơ chân thì bị liệt, nó không có cử động được. Và cái nhịp tim họ nhanh, áp huyết lên cao và phái nam thì vì có thể có cái hiện tượng là cương cứng. Thì sóng não bộ lúc đó thì nhanh và cái biên độ thấp và nó tương tự như là cái sóng của những cái người đang thức. Do đó thì trước đây người ta cũng gọi cái giai đoạn, cái REM sleep, là cái giai đoạn REM này là một cái giai đoạn giấc ngủ nghịch lý, paradoxical sleep. Tuy họ ngủ, nhưng mà trong cái giai đoạn đó, cái sóng não của họ giống như là cái người lúc tỉnh. Và lúc này là lúc cái người ngủ, họ nằm mơ. Và cái nói chung thì ba cái giai đoạn đầu, 1, 2, 3 của cái giấc ngủ, nó có mục đích làm cho cái cơ thể thư giãn, nó hồi phục. Và gọi chung là non-REM sleep, N-R-E-M. Và nó chiếm chừng đa số 75% của giấc ngủ. Và cái giấc ngủ REM thì nó có lẽ nó gắn liền với trí nhớ. Để trong lúc đó thì cái bộ óc của chúng ta nó củng cố những cái gì chúng ta đã học trong ngày. Thì mỗi đêm chúng ta có chừng 3-6 giai đoạn như vậy, mà cứ một cái giai đoạn là 90 phút. Và người lớn thì có chừng 20-25% thì trong cái giai đoạn mà có thể mơ là cái giai đoạn REM. Trong lúc cái đứa trẻ sơ sinh, những cái đứa mà nó trong năm đầu của nó thì đến 50% cái thời gian ngủ nó là trong cái giai đoạn REM. Thì như vậy chúng ta cũng có thể suy luận là trong cái năm đầu tiên cái đứa trẻ nó dùng một cái thời gian rất nhiều của cái giấc ngủ đó để mà củng cố về cái trí nhớ, cả những cái gì mà nó thu nhận được, những cái gì nó đang học. Và sau đó khi mà nó cái giấc ngủ REM thì cái não bộ nó trở về những cái giai đoạn 3, 2, 1 và chúng ta lúc đó thức dậy. Tôi xin đi qua những cái giai đoạn như vậy để chúng ta nói về những cái rối loạn giấc ngủ sau đây mà có thể giải thích cái tình trạng lúc chúng ta thức dậy chúng ta không thấy không có khỏe, hoặc là chúng ta thấy rất là yếu đuối hay là rất mệt mỏi. Thì giai đoạn mắt cử động nhanh mà chúng ta nói REM sleep đó là cái lúc nằm mơ và các cái cơ chân tay bị liệt. Vì vậy để cho những cái gì mà chúng ta thấy trong mơ thì chúng ta không có biểu hiện ra ngoài, giống như là trong mơ chúng ta nằm thấy mình đánh ai thì phần lớn mình không có, trong lúc đó mình không có đánh thật sự. Thì nếu mà thức dậy ngay trong lúc này thì chúng ta nhớ rõ giấc mơ vừa thấy. Và một số người, ví dụ như một cái số người họ bị một cái bệnh gọi là narcolepsy. Đây là một cái loại bệnh mà nó gây ra những cái cơn ngủ ngày không có kiểm soát được và bệnh nhân hay bị ngất xỉu trong lúc họ ngủ, như vậy xong rồi họ tỉnh lại. Thì trong những cái cơn buồn ngủ của họ, thay vì đợi cũng chừng 60 phút nó đi vô cái REM sleep, cái đoạn REM, thì những cái người bệnh này chỉ cần vài phút sau là đi thẳng vào cái REM sleep, và lúc đó vì cái những cái cơ của họ bị liệt rồi thì họ té xỉu và họ nằm xuống họ ngủ. Và một số người thì cảm thấy tê liệt, không có cử động được lúc họ thức dậy, là vì họ bắt đầu họ ý thức được, họ tỉnh lại trong lúc cái não bộ họ vẫn đang còn trong cái giai đoạn REM sleep. Cho nên họ có cảm giác là họ không có nhúc nhích được, không có cử động được, không nói được. Đồng thời những cái hình ảnh của cái cơn mộng nó vẫn còn rõ ràng. Ví dụ như họ cảm thấy đang bị rượt đuổi hay là bị ai đó, là một cái con gì đó nó đè mình, nhưng mà mình không có chạy thoát được, là sợ dĩ như vậy là tại vì họ còn trong cái giai đoạn REM sleep, là lúc đó những cái cơ thể của họ không có dùng những cái bắp thịt của trong hạ tứ chi tay chân, họ không có di chuyển, không có nhúc nhích được. Thì cái người thiếu ngủ hay là những cái người họ ngủ theo giờ thất thường, những cái người sợ, một số người dùng một cái số thuốc mà gây nghiện giống như là số thuốc an thần, hay là trẻ con nó uống những cái thuốc mà để chữa cái bệnh chống đạn trí và quá hoạt động ADHD, hay là những cái số người mà họ nằm ngửa suốt thời gian thì cũng có hay dễ bị cái chứng tê liệt trong giấc ngủ nhiều hơn là những cái người khác. Và đó là cái chứng mà tiếng Anh gọi là sleep paralysis, là cái tê liệt trong giấc ngủ. Bây giờ có một cái loại triệu chứng khác mà chúng ta gọi là sleep inertia. Thì nếu vì một cái lý do nào đó, như là ví dụ như mà chúng ta dùng đồng hồ báo thức, hay là có một cái tiếng động đột ngột, hay là cái người ngủ có thể thức giấc trong cái giai đoạn số 1, 2 hay là 3. Thì nếu mà thức giấc trong cái giai đoạn 2 hay là 3 của giấc ngủ, là chúng ta nói là trong non-REM sleep đó, là trong lúc cái người, những cái sóng của trong cái não bộ họ rất là chậm đó, thì chúng ta có thể thấy rất là mệt mỏi, nó không có thật sự tỉnh táo, và khả năng suy xét tính toán họ chưa có trở về mức bình thường. Thì hiện tượng này thì đó nó gọi là sleep inertia. Thì dịch cái nghĩa đen gọi là inertia, có nghĩa là quán tính, mà sleep là ngủ, nhưng mà để cho dễ hiểu thì chúng ta cũng có thể gọi là say ngủ. Và cũng có nhiều người Việt chúng ta gọi những đứa con nít mà nó ngủ ra mà nó không có tỉnh lắm thì gọi là say ke, ví dụ như vậy. Thì thường cái chứng say ngủ này chỉ kéo dài vài phút hay là nửa tiếng, nhưng mà có thể kéo dài, có nhiều người hàng giờ. Và những cái người phụ trách những công việc có tính cách cấp cứu như là bác sĩ trực, y tá trực hay là những cái người phòng cháy, chữa cháy cần có những cái quyết định mà gấp rút trong một cái khoảng thời gian rất ngắn sau khi người ta kêu họ thức dậy. Thì những cái người này cần phải để ý đến cái yếu tố này, vì trong cái khoảng thời gian họ mới được thức dậy thì khả năng quyết định và thực hành những cái thủ thuật, những cái điều là trong cái nghề nghiệp họ, có thể họ bị cái vấn đề mà say ngủ, cái sleep inertia này nó ảnh hưởng tới. Thì trong trường hợp vị quý giả đặt câu hỏi thì chứng này là được giải quyết nhanh chóng bằng vận động thể dục. Một số người khác thì họ uống cà phê, và có thể có một số ít nữa thì hút thuốc lá, trong đó thuốc lá thì có chứa nicotine để cho tỉnh táo nhanh hơn. Thì cà phê và thuốc lá cũng có thể là gây nghiện, tuy là cà phê nó không có hại cho sức khỏe như là thuốc lá. Và để giảm thiểu những cái rối loạn về giấc ngủ cái loại này, thì chúng ta để có thể ngủ cho đủ thời gian và có một cái giấc ngủ tốt cho sức khỏe, thức dậy đúng lúc và giai đoạn nó thích hợp với giấc ngủ, thì chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp mà có một số người chuyên môn về giấc ngủ người ta đề nghị mình. Thứ nhất là chúng ta nên ngủ theo giờ giấc đều đặn, là theo nề nếp để cho cơ thể khỏi phải thích ứng liên tục với những cái giờ giấc bất thường. Thứ hai là chúng ta tránh những cái tiếng động như là cái điện thoại hay là đồng hồ, hay là tránh những cái ánh sáng không có cần thiết. Chúng ta biết bây giờ ai cũng có những cái máy nó sạc pin cho cellular phone hay là cellular phone, nó có cái đèn nó có thể nó cháy lâu, nên có thể kéo màn cửa sổ kín lại và đem những cái thiết bị điện tử có thể gián đoạn giấc ngủ ra khỏi phòng ngủ. ngay những cái con pet, những con thú cưng như là chó, mèo, nhiều khi nó sủa hay là nó kêu, nó cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ và nó làm ngắn lại cái thời gian chúng ta ngủ thật sự. Điều thứ ba là những cái người già, họ có thể đi tiểu nhiều lần trong đêm và cái chuyện này làm rối loạn giấc ngủ và kéo ngắn lại cái thời gian họ ngủ. Tránh uống nước quá nhiều sau khi ăn chiều, cũng có thể là tránh ăn quá no cũng làm khó ngủ. Và những cái thức như là uống trà đậm hay là cà phê, chúng ta cũng nên tránh. Và rượu cũng vậy, là vì caffeine ở trong cà phê và rượu, nó là những cái chất lợi tiểu và nó làm cho cái người uống đi tiểu nhiều. Một số người người ta nghĩ là nếu mà ăn trái cây khô trong buổi chiều, trong thời gian sau ăn cơm chiều thì có thể giảm bớt cái vấn đề mà đi tiểu đêm. Thì tuy nhiên đối với cái người lớn tuổi thì cái ánh sáng ở cái đường vào mà đi vào phòng tắm cũng cần phải thắp đèn cho sẵn sàng để tránh cái vấn đề ngạ té và có thể nguy hiểm nhất là ở những cái người già. Điểm thứ tư là quan trọng nhất là cho cái việc mà giảm thiểu cái sleep inertia, là cái việc say ngủ, đó là tránh dùng cái đồng hồ báo thức nếu có thể được. Nếu mà chúng ta có thể ngủ cho đến lúc nào cảm thấy hết buồn ngủ, thấy thoải mái nữa thì chúng ta nên làm như vậy. Vì cái đồng hồ báo thức có thể nó đã gián đoạn cái giấc ngủ trong những cái stage 2, stage 3 mà chúng ta vừa nói, thì nó làm sau đó thì chúng ta thức dậy chúng ta thấy say ngủ hơn. Nói về một cái điểm khác nữa là trong cơ thể chúng ta thì nó có một cái đồng hồ sinh học và nó có một cái nhịp đêm ngày tự nhiên của nó. Cái từ tiếng Anh nó gọi cái này là biological circadian rhythm. Circadian là những cái nhịp tối sáng hàng ngày. Và chúng ta nên ngày sáng thì chúng ta thức và đêm tối thì chúng ta ngủ. Và nên tôn trọng cái nhịp đó của cơ thể và không có nên thức quá khuya, nhất là quá nửa đêm. Ví dụ như chúng ta có thể thức quá khuya để xem phim bộ cho tới hồi kết thúc của cái phim rất là dài, hay là say mê internet, thì surfing trên internet có thể đi tới quá cái giờ quá khuya và nó xáo trộn cái nhịp đêm ngày đó. Và chúng ta có thể chọn thức khuya là vì càng khuya thì càng yên tĩnh trong nhà, không bị quấy rầy, nhưng mà điều này không có tốt cho cơ thể nói chung. Và có những cái khảo cứu cho thấy cái người làm việc ban đêm thì họ bị tim mạch, bệnh tim mạch hay là bệnh ung thư và cái chứng mập phì nhiều hơn là những cái người mà làm cái ca thường, là sớm cái kiểu như chúng ta nói là sáng vác ô đi, tối chiều thì vác về. Những cái người làm ban đêm, và từ tiếng Anh người ta gọi là graveyard shift, những là những cái ca mà làm ở nghĩa địa là lúc ban đêm. Cái điểm thứ sáu là những cái người ngáy nhiều, nhất là những cái người có cái cổ to bự, những cái người mập và hay bị ngưng thở trong lúc ngủ, cái là sleep apnea. Và ngưng thở trong lúc ngủ có thể làm cho huyết áp của họ lên cao. Nếu mà giải quyết được cái vấn đề đó, huyết áp của họ có thể xuống thấp hơn, gần mức bình thường hơn, và họ hay mệt mỏi ban ngày và sau khi ngủ dậy họ vẫn thấy mệt và ngủ gật nhiều trong ngày. Và một trong những cái điểm chót nữa là trong trường hợp người đặt câu hỏi thì nếu cần có thể hỏi bác sĩ mình về cái vai trò của bệnh tiểu đường và thuốc dùng bị tiểu đường trong cái sức khỏe chung của vị thính giả. Cái chuyện đó chúng ta không có thể bàn riêng ở đây được. Và đối với những cái người trẻ cần dậy đúng giờ để làm việc mà không bị say ngủ quá mức, tỉnh táo thật nhanh, thì có cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể thức dậy trong cái stage 1 hay 2, hay là ít lắm là stage 2 mà không ở trong stage 3, là lúc mà các sóng chậm, lúc mà cái cơ thể mình nó giống như là gần như là nó bị, những cái cơ mình nó bị tê liệt không có hoạt động. Thì có thể người ta đề nghị cái biện pháp là có thể canh cái giờ mình bắt đầu ngủ là chừng 7 giờ rưỡi hay là 9 giờ rưỡi trước, hay là 9 giờ trước cái giờ mà mình muốn thức dậy, để đủ mình có đủ chừng 5 hay là 6 chu kỳ ngủ trọn vẹn. Chúng ta nhớ hồi nãy chúng ta nói là mỗi chu kỳ ngủ nó kéo dài chừng 90 phút, có nghĩa là 1 giờ rưỡi. Và nếu mà chúng ta lấy một cái bội số của cái 1 giờ rưỡi đó, thì chúng ta có 7 giờ rưỡi hay là 9 giờ. Thì khi mà nếu ta canh như vậy thì tới lúc cái giờ mà chúng ta thức dậy là cái giờ đúng vừa chấm dứt một cái cycle. Thì hiện nay có những cái đồng hồ nó báo thức mà cũng khá đắt tiền. Nó có thể là theo dõi cái não bộ, cái điện đầu, điện trên đầu chúng ta bằng một cái headband là nó mang ở trên đầu. Hay là nó theo dõi những cái cử động tay chân của chúng ta, là một cái đồ mình mang giống như cái vòng ở trên cái cổ tay là wristband. Và nó biết, nó canh là khi nào mình ngủ qua cái stage 2 hay là stage 3, thì một, xin lỗi, stage 1 hay là stage 2, thì cái máy báo thức nó mới gọi mình dậy. Thì ngoài ra còn có một cái loại đèn ánh sáng, giống như là cái ánh sáng mặt trời tự nhiên. Nó, cái ánh sáng này nó có tác dụng, nó làm giảm cái hormone ở trong người chúng ta là cái melatonin. Cái melatonin là cái chất mà khi mà chúng ta ngủ thì nó giữ cho chúng ta ở trong cái giấc ngủ đó. Khi mà ban đêm thì cái ánh sáng từ từ, rồi khi mà chúng ta gần thức dậy thì cái ánh đèn nó chiếu sáng, nó làm cho cái melatonin ở trong người ta chúng ta nó giảm xuống, và nó kéo cái đạo bộ của chúng ta qua cái stage hay là 1 hay là stage 2 trước khi cái đồng hồ reo nó báo thức bằng tiếng chim hót. Thì nó cũng tương tự như là hồi xưa mình sống cái cuộc yên bình, sống yên bình ở nhà đồng quê. Thì lúc đầu thì cái ánh sáng sáng rạng đông nó từ từ nó lọt qua cửa, nó rọi qua cái cửa sổ của mình, nó làm giảm cái chất melatonin ở trong cái cơ thể chúng ta và làm cho chúng ta bớt mê ngủ. Rồi đến một lúc nào đó thì cái tiếng con gà nó gáy sáng hay là sau đó thì thức chúng ta tỉnh hẳn, và nghĩa là chúng dùng những cái phương tiện tân kỳ bây giờ để mà dựng lên lại một cái khung cảnh giống như những cái chuyện thời xưa mà lúc mà chúng ta sống nó dạng gì hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong khu vực Đông Nam Á, Hoa Kỳ tin rằng những chính phủ có trách nhiệm, nền pháp trị và sự tôn trọng nhân quyền cung cấp nền tảng cho sự ổn định chính trị lâu dài và sự phát triển bền vững. Bằng việc thúc đẩy những giá trị này, Hoa Kỳ đang khuyến khích các chính phủ cho phép và bảo vệ những hình thức biểu đạt ôn hòa và mưu tìm nguồn mang lại tính chính danh lâu bền nhất, đó là sự ưng thuận của người được cai trị. Xã hội dân sự độc lập mang tính hệ trọng đối với việc thúc đẩy dân chủ. Ở Đông Nam Á, Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ với xã hội dân sự thông qua những chương trình như những nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Các nước như Indonesia, Philippines và Malaysia có một số trong số những xã hội dân sự năng động nhất và đa dạng nhất trên thế giới. Tuy nhiên, khu vực này không phải không bị ảnh hưởng bởi xu hướng khắp thế giới là các chính phủ áp đặt những hạn chế đối với xã hội dân sự. Một ví dụ là Thái Lan, nơi mà chế độ quân sự đã hạn chế mạnh những quyền tự do dân sự kể từ khi nắm quyền vào tháng 5 năm 2014. Ngay bên cạnh, chính phủ Campuchia cũng đã thúc đẩy thông qua luật hạn chế khả năng của những tổ chức phi chính phủ được hoạt động tự do. Chính phủ cởi mở và minh bạch có vai trò hệ trọng trong việc thúc đẩy cả dân chủ và phát triển. Ví dụ ở Philippines, chính phủ quy định phải có sự tham gia ở cấp cơ sở trong việc hoạch định và lập ngân sách của những chương trình giảm nghèo, ở mỗi cấp chính quyền tỉnh và thành phố của mình. Quy định đó đã dẫn đến những chương trình có chất lượng tốt hơn. Tiếp cận thông tin là yếu tố thứ ba trong chiến lược thúc đẩy dân chủ của Hoa Kỳ. Ở Đông Nam Á, việc tiếp cận và sử dụng Internet đã tăng vọt. Mạng Internet miễn phí và rộng mở, cũng như báo chí độc lập, có vai trò chủ chốt trong việc loại trừ tham nhũng và tăng tính trách nhiệm của chính phủ. Đồng thời, Hoa Kỳ lo ngại về sự thụt lùi ở những vấn đề tự do biểu đạt trong những tháng gần đây trong khu vực. Tại Malaysia, nhà chức trách đã thắt chặt những hạn chế về tự do ngôn luận và những người chỉ trích chính phủ giờ là nạn nhân của những cáo buộc theo luật phản loạn của Malaysia. Và ở những nước như Việt Nam, nhiều nhà báo và nhà hoạt động trực tuyến tiếp tục bị sách nhiễu hay vẫn bị cầm tù vì bày tỏ một cách ôn hòa quan điểm của họ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ người dân Đông Nam Á trong khi họ nỗ lực củng cố nền quản trị dân chủ, bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền phổ quát.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad lên án việc Anh Quốc tham gia liên quân do Mỹ lãnh đạo tấn công các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ông nói các cuộc oanh kích của Anh là bất hợp pháp và sẽ thất bại. Trả lời phỏng vấn báo Sunday Times của Anh, Tổng thống Assad nói nhà nước Hồi giáo không thể bị đánh bại đơn thuần bởi các cuộc không kích và chỉ có các cuộc không kích của Nga là có hiệu quả kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch tại Syria hồi tháng 9. Ông Assad lâu nay luôn chỉ trích các chính phủ Tây Phương và các nước khác trong khu vực ủng hộ các chiến binh nổi dậy ôn hòa và lên án chiến dịch không kích của liên quân vi phạm chủ quyền của nước ông. Mỹ và các nước phương Tây khác nói rằng chiến dịch không kích của Nga phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy ôn hòa nhưng không nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng vòng đàm phán tiếp theo về tương lai chính trị của Syria sẽ diễn ra tại New York trong tháng này. Phát biểu về chính sách Trung Đông tại diễn đàn Saban ở Viện Brooklyn ở Washington hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Kerry nói Mỹ nhắm mục tiêu tạo điều kiện cho một cuộc chuyển tiếp sang một chính phủ đa thành phần ở Syria. Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel nói rằng Ả Rập Xê Út có nguy cơ bị các đồng minh phương Tây xa lánh vì nước này tiếp tục ủng hộ các đền thờ Hồi giáo bảo thủ trên khắp thế giới. Ông nói những đền thờ đó là cơ sở dung dưỡng chủ nghĩa cực đoan. Phát biểu của ông Gabriel được đưa ra tiếp theo sau một phúc trình của cơ quan tình báo Đức hồi tháng trước về chính sách đối ngoại xa lánh của Ả Rập Xê Út, một đánh giá bị chính phủ Đức bác bỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật bác bỏ cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng thẩm quyền Palestine sụp đổ có thể dẫn đến những hậu quả an ninh cho Israel. Israel sẽ không trở thành nước lưỡng quốc, phe bên kia cần phải quyết định rằng họ cũng muốn hòa bình. Và chẳng may đó không phải là điều chúng ta đang chứng kiến, ông Netanyahu phát biểu tại cuộc họp nội các. Thủ tướng Netanyahu nói thêm rằng thẩm quyền Palestine tiếp tục kích động chống Israel. Các giới chức an ninh hàng đầu của Ấn Độ và Pakistan họp tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để bàn về các vấn đề an ninh và khu vực. Cuộc họp hôm Chủ nhật có sự tham dự của các cố vấn an ninh quốc gia của hai nước. Hai bên thảo luận về các vấn đề hòa bình, an ninh, khủng bố và tranh chấp chủ quyền ở Kashmir, theo một thông cáo chung được phổ biến sau cuộc họp. Thông cáo nói rằng cuộc họp được tổ chức trong không khí xây dựng, hữu nghị và thẳng thắn. Thông cáo nói thêm rằng hai bên đồng ý hướng tới phối hợp mang tính xây dựng với nhau.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.